Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh đứng dậy ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?" Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ, rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ tư, ngày mồng mấy? 23 tháng Giêng. Chúng ta đang sống trong tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất các Kitô hữu từ 18 đến 25, và chủ đề đó là: anh em hãy cố gắng để trở nên người công chính đích thực. Anh em hãy cố gắng để trở nên người công chính
đích thực.
Giơ cao tay lên: anh em hãy cố gắng để trở nên người công chính
đích thực.
Mạnh lên và to lên, đây là nói lên cái tính hiệp nhất của chúng ta đấy. Anh em hãy cố gắng để trở nên người công chính
đích thực.
Đấy, đó là tính hiệp nhất. Và người ta rất là nể cái tính hiệp nhất của cộng đoàn Kitô hữu. Nói một là một, hai là hai, chứ không có nói một là hai mà nói hai là một. Và đấy cũng là cái tính của người công chính đích thực. Người công chính đích thực là người có sao nói vậy người ơi. Người công chính đích thực là người mà sống rõ ràng, sống sòng phẳng, sống ngay thẳng, sống trong sáng, không có cái gì là mập mà mập mờ, không có cái gì lập là lập lờ, không có cái trò đánh lận còn đen. Người công chính đích thực là như vậy. Và người công chính đích thực vào trong nhà thờ, anh chị em đến đây là để làm gì? To lên, anh chị em đến nhà thờ, đến nhà thờ, nhà nguyện của giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này để làm gì?
Cầu nguyện.
Rõ ràng như vậy, mình làm cái gì phải nhắm rõ cái mục đích mà làm. Đi đến đâu phải cũng nhắm đúng hướng mà tiến. Làm cái gì cũng phải có mục tiêu để chúng ta thực hiện và đi cho đúng đường, làm cho đúng việc, thực hiện đúng cái mục tiêu đề ra. Đừng có đi giữa đường rồi thì tắt ngang tắt dọc. Đừng có lúc đầu thì nhắm mục tiêu ngon lành lắm, nhưng mà dần dần rồi thì chúng ta bị ma quỷ, bị thế gian, bị xác thịt nó cám dỗ. Cho nên lúc đầu thì còn ngon lắm, nhưng mà về sau nó cứ cong cong, quanh quanh, co co, cứ lập là lập lờ. Không. Cho nên ngay từ đầu chúng tôi đến giáo điểm Tin Mừng này, nhận lệnh của Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Cha Long, lòng năm thánh lòng thương xót, mà không cho một linh mục đi rao giảng lòng thương xót là điều đó không chấp nhận được. Vì thế tôi nhận cha về giáo phận Sài Gòn, mục đích là để đi loan truyền rao giảng lòng thương xót. rõ ràng mục đích là như vậy. Và cũng chính vì vậy mà tôi nhập vào giáo phận Sài Gòn để làm công việc đó. Và khi Đức Tổng chuyển chúng tôi về tới giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này, dù là chỉ có 5 người, dù là mảnh đất đó còn hoang sơ, nhưng suốt 3 năm mục tiêu vẫn nhắm, đường đi vẫn thẳng, và không rời xa cái lý tưởng ban đầu của mình là loan truyền. Và anh chị em đến đây cũng chỉ vì rồi, nếu vậy thì giơ cao lên. Chúng ta đến đây là chỉ vì, và chúng ta đến đây là để cầu nguyện, rồi chúng ta đi về loan truyền. Ấy vậy mà có những người đến đây trong bài Tin Mừng Đức Giêsu vào trong hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đã đến nơi cầu nguyện rồi thì phải có tinh thần cầu nguyện. Đã đến nơi cầu nguyện rồi thì phải có lòng đạo đức sốt sáng và cầu nguyện. Và nhất là được sống ở trong cái đất thánh nơi cầu nguyện rồi thì phải dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa mà cầu nguyện. Hà cớ gì mà lại có những người rình xem Đức Giêsu có chữa người bại liệt trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Chúng ta thấy trong số những người giáo dân vẫn có giáo gì? Nói to lên cho nó, ai là giáo dân thì giơ tay coi. Có ai dám giơ tay không? Ai là giáo dân giơ tay coi. Đấy, họ cũng đến đây, họ cũng làm dấu, họ cũng giang tay, họ cũng chẳng chuỗi, họ cũng lẩm bẩm đọc kinh. Nhưng giống như người Pha-ri-siêu trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu vào trong hội đường. Hội đường là nơi để cầu nguyện, hội đường là nơi thiêng liêng, là nơi thiêng thánh. Vậy mà con người ta cái ý đồ xấu xa, cái ý đồ gian ác trà trộn lẫn lộn vào trong đám đông, những người vào trong hội đường, những người vào trong nhà thờ, những người đến với giáo điểm Tin Mừng này để rình rập. Người với con chuột ai rình ai? Hả? Người rình chuột hay chuột rình người? Vì anh chị em cứ thử để đồ ăn, anh chị em ngồi đó, ai rình ai? À, mình mà vô ý, mình mà vô tình, mình không để ý thì chuột nó nhào ra, nó sơi, rồi nó thấy người thì nó chạy. Vậy thì ai rình ai? Chuột rình người. Mà người đến đây mà không cầu nguyện mà đi rình người khác thì là người hay là chuột? À, tội nghiệp những con chuột. Nó sống chui, sống nhủi. Chuột là nó chui nhủi vào trong ống cống ấy, phải không? Mà người ta bảo là hôi như chuột gì? Chuột trù. Nó hôi thối vì nó suốt ngày nó rình rập thôi, thưa anh chị em. Nó suốt ngày nó ở trong bụi thôi. Nó thấy bóng người là nó nấp náp và nó rình rập. Thì những người Pha-ri-siêu trong bài Tin Mừng ngày hôm nay trong hội đường cũng là cái loại chuột trù rình rập. Thay vì tỏ lòng thương xót với người anh em của mình, họ bị bại tay mà, họ đang đến để xin Chúa chữa mà. Người ta đau ốm bệnh tật, người ta đến đây để người ta xin Chúa chữa lành mà. Mình không thương xót họ thì tôi còn rình rập cái gì? Hả? Lòng thương xót để đâu? Mà không xót thương những con người đó, họ cũng là anh em với mình chứ. Rồi lúc mình bị đau rồi mình có phải chạy đi mà mình kêu cầu không? Hả? Có. Có. Thì tại sao lúc người ta đau người ta đi kêu cầu mình thì đứng mình thì đập cái gì? Hả? Là người hay là chuột? Ôi trời ơi, sao mình không muốn làm người mà lại muốn làm chuột? Chúng ta thấy rõ ràng trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa cho mình thấy hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh là những con người đau ốm bệnh tật cần đến lòng thương xót. Một hình ảnh là những con người cũng là người như người ta mà không có lòng thương xót. Người ta đến để xin đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót để chữa lành cho người ta, thì mình không chữa được, mình không làm được, thì ít ra mình cũng lặng thinh đi để mà nhìn coi thấy quyền năng Chúa tỏ ra trên cái người anh em của mình chứ. Nếu mình đau bệnh, mình có chạy đến để kêu cầu lòng thương xót không? Nếu mình đau bệnh, mình có đi vái tứ phương không? Tôi gọi là có bệnh thì vái tứ phương mà. Lúc bệnh là tôi bất kể. Cho nên vì thế mà có những kẻ nó lợi dụng. Đúng là những có những kẻ lợi dụng lòng tin của người dân để mà trục lợi, để mà làm những cái điều mê tín dị đoan. Ở đây dứt khoát không có mê tín dị đoan, ở đây dứt khoát không có trị bệnh, không có chữa bệnh gì cả, không có ai có quyền chữa bệnh, mà chúng chẳng có ai có phát thuốc khám bệnh gì cả. Nhưng ở đây là như cái người bại liệt đó, người ta chạy đến với Chúa ở trong nhà nguyện, ở trong hội đường, và người ta xin Chúa tỏ quyền năng để chữa lành. Thì anh chị em của mình thấy có những người ngồi xe lăn, có những người trúng nạn, có những người thì đi khập khiễng. Mình thương không? Mình không làm giúp cho họ được, không chữa lành cho họ được. Mình có đứng rình rình để coi ông cha Long mà đặt tay cái mình chụp hình mình quay phim không? Có không? Ai chụp hình quay phim chưa đấy? Mà cứ lén lén quay phim chụp hình là ai? Tỏ lên để cho nó lòi cái mặt ra, để là ai?
Chuột.
Đấy thưa anh chị em, thì mình thấy là Chúa làm một cách công quang minh chính đại, là ở giữa hội đường. Việc gì phải rình? Chúa có làm gì lén lút đâu, Chúa có làm gì xấu đâu, mà cứ phải rình rình rập rập làm cái gì thưa anh chị em? Và Chúa biết họ rình không? Chúa biết là họ âm mưu, họ tố cáo Chúa không? Chúa có sợ không? Chúa có làm không? Chúa có làm không? Nghe cho rõ đây này, chưa gì đã sợ, thấy người ta rình rình thấy sợ không dám làm. Chà chà chà, người ta kệ nó, anh có thì kệ, nó nói gì đâu mà phải sợ. Người ta cứ bảo chà chà chà, cẩn thận, có gì mà cẩn thận, mình làm việc công minh chính đại, làm giữa mặt trời, làm giữa ban ngày. Ai mà đi trong bóng tối mới là người sợ. Người rình với người đi, ai sợ ai? Rình nó sợ chứ. Vì sao mình phải sợ người rình? Tại vì nếu mà nó không sợ mình thì nó phải ra nó đối diện với mình, đối thoại với mình. Vì nó sợ mình cho nên mới phải rình. Phải không? Phải không? Nó ngon thì bước lên võ đài. Cho nên là Đức Giê-xu bảo người bại tay, anh đứng dậy ra giữa đây. Đức Giê-xu công khai rõ ràng, anh đứng dậy ra giữa đây. Rồi người nói với họ, những kẻ rình rập, ngày Sa-bát, tức là ngày Chúa Nhật, được phép làm điều lành hay điều dữ? Điều lành thì giơ tay, điều dữ thì đập xuống. Ngày Sa-bát, ngày Chúa Nhật, được phép làm điều lành hay điều dữ? Được cứu mạng người hay giết người? Cứu người hay giết người? Làm điều lành hay điều dữ? Nhưng họ có dám giơ tay như mình không? Nhưng họ làm thinh, vì họ là chuột. Chuột làm sao nó biết nói? Chuột nó đi bằng bốn chân, làm sao nó giơ tay được? Anh chị em thấy không? Đó, rõ ràng họ làm thinh. Cho nên trước cái bóng tối, trước sự dữ, Đức Giê-xu muốn lôi nó ra giữa ánh sáng thanh thiên bạch nhật. Đừng có lén lén lút lút, đừng có thư nặc danh, đừng có email, đừng có nhắn tin vớ va vớ vẩn. Có ngon thì cứ ra trước thanh thiên bạch nhật trả lời, ngay Sa-bát được làm điều lành hay điều dữ? Cứu người hay giết người? Ai không giơ tay mình là chuột. Làm điều lành hay giết người? Cứu người hay giết người? Ông dứt khoát là như vậy. Và đến đây, đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa để cứu người hay giết người? Để chữa người hay đập người? Để làm điều lành hay điều dữ? Vậy thì lên đây móc túi để làm gì? Thưa anh chị em, vậy có mà có những người đến đây rình rình rập rập, người ta không để ý thì móc túi, vậy họ là con chuột. Cho nên gọi họ ra đây, anh cần bao nhiêu cứ nói, tôi sẵn sàng giúp anh. Chị cần bao nhiêu để mua đi làm vốn, đi bán vé số, tôi sẵn sàng giúp. Và tôi đã làm công việc đó. Một số anh chị em đến đây móc túi, rồi mấy em trật tự giữ lại đưa vào. Tôi nói là ở đây tất cả chúng tôi đều nghèo như nhau hết, nhưng nghèo đói thì cho sạch, rách thì cho thơm. Nếu các anh chị khó khăn mà phải gọi là đói ăn vụng, túng làm liều, thì xin mời đến đây công khai rõ ràng: thưa cha, con tính móc túi, nhưng mà bây giờ con không móc túi nữa, bây giờ cha giúp cho con bao nhiêu tiền để con làm vốn, đi bán vé số hay là đi sửa xe. Đúng người đúng việc, chúng tôi sẵn sàng giúp để các anh chị hoàn lương, làm lại thành một con người đúng nghĩa là một con người, chứ không phải là con chuột nữa, không phải đi rình rập cái gì cả. Và những con người ấy, thưa anh chị em, họ đứng một hồi họ suy nghĩ và họ khóc, họ không có đạo. Nói chúng con không có đạo, nhưng mà chúng con đến đây, chúng con thấy như vậy, và bây giờ thấy cha và anh em trật tự xử với chúng con bằng lòng thương xót như vậy, cho nên họ khóc. Và họ có những người thì không dám nhận tiền, có những người ra về. Tôi nói vậy thì ở đâu? Tôi gọi con ở máy Củ Chi, đây cầm lấy tiền xe, cầm lấy tiền ăn tối, móc túi được bao nhiêu? Giỏi lắm, được 200 ngàn, đây cầm lấy 250 ngàn mà đi về, ngon không? Thì thưa anh chị em, rồi sau đó tặng cho thêm một cái máy nữa về mà nghe giảng lòng Chúa thương xót, tặng thêm một cuốn sách lòng thương xót Chúa rồi về mà đọc. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó họ quay lại đây: thưa cha, con muốn học đạo, được không? Đó, hallelujah. Đó thì chúng ta cứ làm cái công việc đó đi, cứ lấy lòng thương xót mà xử đi. Tại sao con người không lấy lòng thương xót mà xử với nhau, mà cứ lấy luật, mà những cái luật mà nó không có đúng, những cái luật mà nó bóp chẹt con người, những cái luật của ngày Sa-bát là do con người đặt ra để giúp cho con người. Ngày Sa-bát tức là ngày Chúa Nhật, họ nghỉ ngơi thân xác và tâm hồn để dành thời giờ đến với Chúa, dành thời giờ đến với nhau và dành thời giờ để làm việc thiện, việc lành, việc phúc đức, việc tốt. Đó, ngày Sa-bát là như vậy. Rồi bày ra thêm một mớ luật là ngày Sa-bát không được đi quá 39 bước, không được. Ngày Sa-bát không được làm cái này, không được làm cái nọ, không được làm cái kia. Một lô những cái luật, mà cái luật đó nó chỉ làm cho con người trở thành nô lệ mà thôi. Trên hết tất cả là phải có luật yêu thương, trên hết tất cả là phải có lòng thương xót. Nếu con người ta có lòng thương xót mà đối xử với nhau, thì thưa anh chị em, cái xã hội này, cái thế giới này nó bình an hạnh phúc lắm, không còn chiến tranh, chả phải là phải giải trừ vũ khí, chả phải là phải chạy đua vũ trang rồi chiến tranh các vì sao vân vân. Mà những con người gian ác mà họ, khi họ cảm nhận được lòng thương xót, họ lại trở thành những người lương thiện. Cho nên Đức Giêsu hỏi rõ ràng mỗi người phải trả lời trước mặt Chúa về cái mục đích của mình. Anh chị em đến với giao điểm tin mừng này để làm việc thiện hay làm việc ác? Để cứu người hay giết người? Để cầu nguyện hay cãi nhau? Để cầu nguyện hay nói hành nói xấu? Để đóng góp hay là để móc túi? Để chia sẻ hay là để bòn góp? Để quan tâm đến người khác hay là bắt người khác phải lo cho mình? Đó, anh chị em cứ tự đặt lại coi cái mục đích cuộc đời của mình, mục đích khi mình đến đây là để làm cái gì. Cũng giống như chúng tôi, một người linh mục, một người tu sĩ cũng phải coi rằng tôi đi tu để làm gì? Tôi phải hỏi rõ cái mục đích cuộc đời của tôi. Nếu tôi đi tu để mà tôi tìm danh vọng, đúng hay sai? Trả lời đi để tôi tỉnh ra cái tôi tưởng ngon à. Tôi đi tu để tìm danh vọng, đúng hay sai? Tôi đi tu để mà củng cố quyền lực, sai hay đúng? Tôi đi tu để kiếm nhà kiếm đất, sai hay đúng? Tôi sai, đập xuống đi cho nó tỉnh. Tôi đi tu để mà tôi vinh thân phì gia, sai hay đúng? Tôi đi tu để tôi củng cố cái quyền lực của mình, đúng hay sai? Tôi đi tu để tôi phục vụ người khác, sai hay đúng? Đúng và đập thôi. Mà khổ nỗi người ta lại cứ quên đi. Cứ quên đi, lúc đầu thì đi tu thì ngon lắm. Nhưng mà về sau càng dần già đó, là dễ bị lệch hướng, lệch đường lắm. Cho nên là mỗi ngày anh chị em đến đây, khi mà tôi đứng tôi chia sẻ với anh chị em, tôi phải cảm ơn anh chị em rất nhiều. Vì mỗi gì tôi nói với anh chị em, tôi phải cố gắng tôi sống. Mỗi điều mà tôi chia sẻ với anh chị em, tôi phải cố gắng tôi thực hiện. Mà nếu không nói, không chia sẻ, tôi cứ việc là tôi làm tầm bậy. Đâu ai biết, vì tôi đâu có nói. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên dám đứng lên giảng, dám đứng lên rao giảng thì phải dám sống cái điều đó. Còn nếu mà không sống được điều đó, tất cả những lời rao giảng của mình không nghĩa lý gì cả. Cho nên Đức Giêsu hỏi thẳng một điều, rồi họ làm thinh, họ không dám nói gì cả. Nghe đây, đây là điều mà anh chị em đừng trách tôi, vì Đức Giêsu cũng như thế. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ. Nghe rõ không? Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì họ lòng chai dạ đá. Giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Vì không có lòng thương xót, đã hỏi như vậy rồi mà còn thinh lặng. Thinh lặng có nghĩa là họ không dám trả lời. Mà không dám trả lời có nghĩa là họ không sống được cái điều đó. Họ nếu họ dám trả lời như anh chị em đến giáo điểm tin mừng là cầu nguyện hay là ăn chơi? Cầu nguyện. Và có những người đi ăn chơi không dám giơ tay, thấy không? Đó, chúng ta cứ thấy ai mà không dám trả lời là biết rằng tối ông nội về sắp đi ăn chơi, không dám trả lời. Còn nào dám cầu nguyện, mạnh dạn cầu nguyện, vì nói thì phải đi đối với làm. Cho nên ông nào cái cầu nguyện là tối đi ăn chơi. Đến giáo điểm tin mừng lại là hy sinh hay là hưởng thụ? Đến giáo điểm tin mừng là để phục vụ hay được phục vụ? Bắt đầu phục vụ. Thì ta thấy là những cái con người mà im lặng, không phải là họ hiền lành gì đâu, nhưng mà họ chai đá rồi. Nói mãi rồi, nói 3-4 ngày nay rồi mà không có tỉnh ra được, vẫn không có ngộ ra được, nó chai đá. Thì Đức Giêsu cũng phải giận dữ chứ, Đức Giêsu cũng phải buồn bực chứ. Sao mà nó cứng lòng thế nhỉ? Sao mà nó chai đá thế nhỉ? Nói vậy mà nó cứ chưa trơ ra nhỉ? Tức không? Giận không? Đức Giêsu giận dữ đưa mắt nhìn họ và không thèm nói gì với họ. Chứ không phải là ta nói mày không nghe phải không? Không thèm đôi co, không thèm đốt chát với họ. Đừng, anh chị em đừng có đôi co đốt chát với cái thứ lòng chai dạ đá, coi như là không có họ đi. Tại vì đáng gì mà phải chấp với những con người đó, hay ho gì phải chấp với những con người đó. Những con người mà lòng chai dạ đá, hoặc những con người hai lòng hai dạ, trước mặt thì cha, sau lưng thì có không? Có chứ, tôi thấy vừa mới liếc mặt gườm, tôi vừa mới nhìn thấy mặt tôi, ê cha, sau lưng trời ơi, làm sao qua mắt được. Đừng có đóng kịch, cuộc đời này không có đóng kịch được đâu thưa anh chị em. Cho nên là Đức Giêsu muốn những cái con người đó phải sống thật, dám trả lời câu hỏi đó. Mà họ không dám sống thật, họ thinh lặng, có nghĩa là họ đang đóng kịch, họ đang né tránh sự thật, không dám đối diện, không dám sống thật với sự thật. Đức Giêsu không thèm nói với những cái loại người đó, nhưng nói với những người dân nghèo, nói với những người dân đau ốm bệnh tật đây này. Tôi đến đây là tôi nói với anh chị em đến đây là những con người đau ốm bệnh tật, tôi nói với anh chị em, tôi chia sẻ với anh chị em. Còn với những loại người lòng chai dạ đá, những cái loại người chuột chù giấu mặt, không thèm đối thoại, không thèm nói chuyện, có ngon thì đến đây ba mặt một lời mà nói chuyện, đừng có đứng đó mà nè lấp lấp lem lem lút lút cái gì cả. Ở đây người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra, người ấy giơ không giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu, tức là cái nhóm chuột nhắt, lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giê-xu. Chúng ta thấy lòng dạ con người nó ác độc là như vậy. Anh chị em biết là nhóm Pha-ri-siêu với Hê-rô-đê nó không có thương nhau, nó không cùng chung một lý tưởng, nó chống nhau. Nhưng vì Chúa Giê-xu không chấp nhận cái lối sống giả hình của Pha-ri-siêu, cũng không chấp nhận lối sống giả tạo của Hê-rô-đê, cho nên Hê-rô-đê, phe Hê-rô-đê và phe của Pha-ri-siêu có một kẻ thù chung là ai? Đức Giê-xu. Và khi có chung một kẻ thù thì nó ngồi nó đối thoại, nó bắt tay nhau, Hê-rô-đê và Pha-ri-siêu bắt tay nhau để tìm cách giết Đức Giê-xu. Mà ta biết rằng là một khi phe Hê-rô-đê và phe của Pha-ri-siêu mà giết được Đức Giê-xu rồi, sau đó thì nó sẽ làm cái gì? Hai thằng, đúng rồi, sau khi mà giết được kẻ thù chung rồi thì hai thằng đó nó cũng sẽ thanh toán nhau mà thôi. Cho nên tôi là kẻ thù chung của hai người đó. Hai người đó đang bắt tay với nhau để cấu kết chống lại tôi. Nhưng mà rồi sau khi giết được tôi rồi thì chính hai cái loại người đó, một nam một nữ, cũng sẽ giết nhau mà thôi, thưa anh chị em. Hay ho gì đâu cơ chứ. Cho nên chúng ta thấy đừng có sống như là Hê-rô-đê, đừng có sống như Pha-ri-siêu. Chúng ta không có một kẻ thù nào khác ngoài ma quỷ. Ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót. Còn tất cả anh chị em chúng ta là anh em với nhau, đừng có âm mưu với người này, bắt tay với người kia để chống lại lòng thương xót Chúa. Rồi sau khi đó chính ma quỷ cũng sẽ chống lại nhau mà thôi. Ma bắt tay với quỷ để chống lại Chúa thì cuối cùng ma với quỷ có thương nhau không? Ma với quỷ có giết nhau không? Cho nên mình có đi với ma quỷ không? Không, chúng ta chỉ đi với Chúa mà thôi. Và ngày hôm nay Chúa vẫn thực hiện những điều lạ lùng đó, cho dẫu rằng người ta bảo rằng là những cái việc Chúa làm tại giáo điểm tin mừng này là không có thật. Chúa vẫn không thèm chấp những cái loại người đó, vẫn tiếp tục thực hiện điều đó. Ai lên đây? Oh, bé lên đây coi, để cho người ta thấy sự thật vẫn là sự thật, không thể nào chối cãi được. Con nói cho mọi người ta sự thật Chúa đã làm cho con như thế nào.
Dạ thưa cha, con là một người hàng xóm của bé này. Về ngày thứ bảy con đi tới nhà bé thì thấy bé nằm ngửa ở cửa nhà, bé không ngồi được và con đưa cái máy cho bé nghe, thì bé ước là cho bé đi Cha Long. Thì ngày con hứa là thứ tư này con sẽ đưa bé đi và mẹ bé sẽ bế hai đứa nhỏ, nhưng hôm nay hai đứa nhỏ bị bệnh, mẹ bé không đưa đi được và bé chưa bao giờ rời mẹ một tiếng. Và hôm nay 12 giờ trưa con mạo hiểm đưa bé đi, thì bé từ trưa tới giờ không khóc, nhưng con bế bé, bé nó gồng, con mỏi tay lắm. Cho tới lúc mà con mới là cảm nhận được lần đầu tiên, con cho một người tàn tật ăn và uống. Thực ra ăn cũng khó mà uống cũng khó lắm. Là con cảm nhận được là hôm nay đúng là bài phúc âm mà Chúa sẽ chữa cho người bại liệt. Nhưng Chúa không thương người bại liệt bằng thương người khiếp bại liệt. Chúa sẽ chảnh lòng thương và sẽ chữa lành cho bé. Con xác tín là điều này bởi vì chồng con cũng đã từng liệt 4 năm trên giường, được Chúa ban ơn chữa lành rồi. con bé muốn nói chuyện với cha Long cho nên bé đòi con bế lên.
Nó tên là gì? Con tên gì?
Nguyễn.
Con mấy tuổi?
6 tuổi.
6 tuổi. Tên là Nguyễn. 6 tuổi. Học lớp mấy?
Lớp 3.
Vâng, thưa anh chị em, cái hình ảnh mà chúng ta đang thấy, người ta bảo thức đêm mới biết đêm dài. Rất nhiều lần tôi không cầm nổi nước mắt khi mà có những người bà, những bà mẹ bế cái đứa bé nó bị bại liệt, mà nó thà nó bại liệt nằm yên một chỗ đi, nó cong queo, nó dãy ruộng, bà bế rất là khổ, rất là khó. Bế một người khỏe mạnh, một người bình thường đã là khó rồi, mà một người vừa nặng mà vừa cong queo rất là khó. Chúng ta mới thấy được rằng là đúng, Chúa thương người bại liệt, nhưng Chúa còn thương cái người mà chăm sóc người bại liệt. Vì chính chúng tôi, lúc bố tôi, lúc chị tôi bị thì chúng tôi cũng chăm sóc. Chúng tôi biết 6 tháng thôi mà thấy cả nhà chăm sóc bà chị bị bại não, mình thấy nó khó khăn như thế nào. Đút từng miếng ăn rồi bế đi tắm rồi chăm sóc rất là cực, rất là khó khăn. Và chính vì thế người ta mới đưa những cái người bại liệt, những người đau ốm bệnh tật đến với lòng thương xót Chúa. Chính vì thế mà Chúa mới bất chấp những kẻ thù đang rình giết mình, vẫn giơ tay chữa cái người bại liệt đấy, giơ tay lên được khỏi và đi ra trước mặt những kẻ thù của Chúa. Vì lòng thương xót chiến thắng hận thù. Và tôi thấy hình ảnh đây mới là một cái phép lạ kỳ diệu của lòng thương xót. Không phải là Chúa chữa ngay cho đứa bé này, nhưng Chúa đã làm cho đứa bé ấy có thể rời mẹ mà đi theo một người khác đến đây được. Vì mẹ của bé còn phải chăm sóc 2 đứa con khác nữa của mình. Và một đứa bé nó dãy dụa, nó khóc lóc vậy mà đến với lòng thương xót cả buổi chiều đến giờ, nó ngồi im và giờ này nó chịu một người không phải mẹ nó ẵm nó, và nó trả lời được mấy câu loe ngoe thế này. Đấy, quyền năng của lòng thương xót Chúa đang làm cho những tấm lòng chai đá phải mềm ra. Mềm ra đi, đừng lòng chai dạ đá nữa, mà thấy được lòng thương xót Chúa trên những con người như thế này, người giáo dân như thế này mà còn biết xót thương người khác. Mà mình là linh mục mà tu sĩ không biết xót thương những người khác hay sao? Mình là người có chức có quyền mà không biết xót thương những người dân. Họ đến đây, họ nắng, họ mưa, họ chật chội, họ phải chen chúc khổ sở như thế này. Mưa thì họ đứng vào đâu, nắng thì họ đứng vào đâu? Phải biết xót thương họ chứ, phải biết xót thương chứ. Những người không có nhà, không có cửa mà đứng mưa đứng nắng sẽ biết rằng số phận của những kẻ không nhà không cửa, mưa nắng nó như thế nào. Còn mình ngồi trong nhà có máy lạnh, mình ngồi trong những biệt phủ, mình ngồi trong những giá trị cao, rồi mình đến đây thì làm sao mà mình cảm nhận được cái nỗi khổ của những con người mà họ phải đội mưa đội nắng, họ đến đây đi cả mấy ngàn cây số lặn lội mà đến đây được. Thưa anh chị em, phải có lòng thương xót thôi. Không có lòng thương xót thì thế giới này còn cái gì nữa? Ngoài lòng thương xót ra thì không còn một cái niềm hy vọng nào trong cuộc đời, trong thế giới này đâu, thưa anh chị em ơi.
Dạ thưa cha, chị có nói với con là 2 chị em chị lấy chồng đều sinh ra được 2 đứa con như vậy. Mà đứa con của chị thì chị gái của chị đó thì bị nặng hơn, là bị mù 2 mắt. Và 2 người mẹ này bị 2 người chồng bỏ đi. Và ở vậy nuôi 2 đứa con, rồi sau lấy chồng sau có sinh được 2 đứa con. Và người chồng sau thương bé nhiều lắm. Dạ con cảm ơn.
Cho tặng cho bé cái máy 300 bài giảng, con về đưa cho mẹ nhé, để con nghe nhé. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời bà. Rồi bà được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, thưa cộng đồng, con được ơn đấy là bác sĩ Kê hả, mà cái ông luật sư đến thăm con đấy, ông cho mấy cái băng cái hình của Chúa, con cứ nằm cầu nguyện biết thế là con đỡ. Mà con đến đây muốn cầu nguyện, ngay cầu nguyện mà con ngoái nào, hai vợ chồng con, chồng con đây bỏ không, mình cứ bỏ không đi được. Mà cầu nguyện biết hôm nay ông đi được, ông chở con đi.
Ông ở đâu? Vâng, mời ông lên đây. Vâng, chúng ta cho mời chồng hóa tay chào mừng cặp vợ chồng. Ông bà tên là gì?
À, con tên là Trương Thị Hoa.
Bao nhiêu tuổi?
Con 71 tuổi. 71 tuổi.
À, Trương Thị Hoa 71 tuổi, bà ở đâu?
Con ở 39/9 phường 12, đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Hòa Phấp.
Rồi, khoan từ từ bà, ông đừng bà từ từ. À, bà bị bệnh gì?
Con thưa cha, con bị huyết áp, tiểu đường, rồi con bị ung thư.
Ung thư gì?
Bụng trứng, vòi trứng. Và tử cung con cắt rồi, con mới mổ hơn 2 tháng. Rồi bây giờ nó ung thư gan, nó sang di căn. Có ông luật sư, ông đến ông thăm con.
Ông luật sư, ông ấy đến thăm bà rồi sao nữa?
Ông tặng con một hình của Chúa.
Rồi.
Và ông cho con 10 cái băng. Ông nói con nghe đi rồi chị. Có tin không? Bà tin, con tin Chúa lắm. Bởi vì gốc bố con là ngày xưa là đạo, rồi bố con mới lấy vợ hai. Bố con đẻ ra con rồi bố con chết. Mẹ con đi lấy chồng, con ở ngoài, con không biết bây giờ. Từ bé đến giờ là con ngoại đạo, con đi lấy chồng con ở đây. Hai vợ chồng con ngoại đạo.
Rồi, cho một chồng hát tay hoa nô, một cặp vợ chồng. Bây giờ bà nắm tay ông ấy, đừng nắm tay tôi nữa. Rồi, nắm tay ông cho đứng cho nó chắc. Rồi, ông hãy giới thiệu cho ông biết ông tên gì.
À, thưa cha, con tên Nguyễn Hữu Chỉnh, là chồng của bà Trương Thị Hoa.
Ông bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 77 tuổi.
Rồi, ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cộng đồng, thưa anh chị em, tình cờ thì là vợ tôi là bị ung thư, mà đến giai đoạn cuối, mà giai đoạn cuối lại bị di căn. Cho nên là sau khi tôi đưa vào huyện mổ thì bác sĩ mổ xong rồi có tư vấn như vậy là không thể qua được trong năm nay. Thế sau rồi đến lúc là gia đình tôi về nói với các con như vậy là đã chuẩn bị đi mua đất xong xuôi hết tất cả rồi, sau đến lúc mời ông luật sư đến để chia tài sản cho các con thì ông luật sư ông vào, ông đột nhiên ông mới thấy thì ông hứa như ông quay về ông là cho mượn cái băng và bức hình của Chúa. Thì ông ấy dặn là cứ cầu nguyện đi, bởi vì lúc đó bà xã tôi không thể đi được. Cho nên đến khi tôi hứa là khi khỏe thì cầu nguyện, mà khỏe thì tôi sẽ tới cha luôn. Thì đến bây giờ thì bà xã tôi khỏe như vậy là đã được 80% rồi.
Còn ông thì sao?
Còn bản thân tôi ấy thì viêm gan siêu vi B, nhưng mà đến lúc bây giờ thì cầu nguyện thì đi khám thì người ta bảo ổn định rồi, người ta lại không cho thuốc. Rồi bây giờ là bị thoái hóa cột sống cổ, cột sống lưng. Và tôi cũng cầu nguyện là bây giờ, trước kia là tôi phải bò đứng dậy không đứng nổi, nhưng bây giờ cầu nguyện đến hôm nay là tôi đi được rồi, nhưng mà nó vẫn còn hơi đau chút.
À, có phải đây là tấm hình mà cái ông bác sĩ cho ông không? Tấm hình ông bác sĩ cho ông có phải này không?
Dạ, cái này. Đúng rồi, dạ.
Dạ, tấm hình này nhưng mà
có khung.
Mà có khung.
À, đây thì có khung thì có khung. Đây. Rồi, đây tấm hình này mà có khung rồi. Và đây là cái băng là cái máy nghe giảng, đúng không ạ? Vâng, ông ấy dùng tấm hình và cái băng, tức là cái máy nghe giảng mà một ông luật sư là đưa đến để làm cho bà ấy làm di chúc, là chuẩn bị mua đất, rồi bà ấy làm cái di chúc, làm chia gia tài để bà ấy có chết đi ấy, thì là ấy. Thế nhưng mà cái ông luật sư đó không biết là ông có đạo hay không.
Hả? Ông có đạo.
Vâng, ông luật sư có đạo lại đưa cho bà tấm ảnh lòng thương xót, đây cái hình này, bà bỏ cái hình này nhưng mà có khung, đây là hình có khung, và cái băng đây là cái máy 300 bài giảng, hồi đó bà không có biết. Và từ đó thì bà nghe bà cầu nguyện, và cả hai ông bà, ông ấy thì đã bò nhưng bây giờ đã đi được. Còn bà ấy thì đã chuẩn bị là mua đất, mua hòm. Nhưng mà bây giờ thì bà đang đứng ở trước mặt chúng ta, đang là hai con người sống hiện diện giữa chúng ta đây. Hallelujah! 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 Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông bà, gửi tặng cho ông bà cuốn sách này nữa nha, để ông bà đọc để biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi, ông dắt bà xuống nha, hay về ghế dưới, nhường nhường cho hai ông bà và ngồi chung với nhau một cái. Mấy người khỏe ngồi lui ra, ngồi lui ra. Cho hai ông bà ngồi chung vào một chỗ, cô này lui ra. Rồi, xin mời cậu.
Con chào Chúa, con chào cha.
To lên.
Con chào.
Cái sự nó to lên. Rồi, cô tên là gì?
Con là Hoàng Thị Tâm ạ.
Nói to lên nữa khóc, chưa nói đã khóc rồi. À, chúng ta thấy những người lên đây là như vậy, và đó là những người chứng thật, chứ không phải là những cái màn đóng kịch. À, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và được ơn gì?
Con là Hoàng Thị Tâm, con ở giáo sư Phu Lý, giáo phận Hà Nội ạ.
Con được ơn gì của Chúa, nói mạnh lên con.
Con được ơn là khôn ngoan của con ạ. Con thì nó là du học ạ. Thì tầm khoảng tháng học xong một kỳ thì tầm khoảng tháng.
Con của cô tên gì, bao nhiêu tuổi và đi du học ở đâu?
Con là Nguyễn Nam Khang, du học ở Úc ạ. Thì cháu có du học cấp 3. Đến tháng 4 thì cháu học xong một kỳ tiếng Anh, thì bên du học người ta có nói là con nhà chị tiếng Anh thì có hơi yếu, thì phải chăm sóc và cho học hành, thì con có cầu xin Chúa và con cho học. Thì đến bây giờ thì con đã vượt qua được lớp 11 ở bên Úc ạ. Thì đến năm nay thì con lên lớp 12. Thì con có hứa là nếu mà con xin được ơn con lên lớp 11. Mà lên được lớp 12 thì con sẽ vào làm chứng cho Chúa. Thì cũng là một cái hồng ân mà con chưa bao giờ nghĩ vào giáo điểm. Thì đến hôm nay Chúa đã cho con và hai mẹ con vào được đây để làm chứng cho Chúa. Và con cũng xin cha.
Rồi, thưa anh chị em, tôi gửi tặng cho cái người mà đi du học lúc đó một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha, và cái máy để đi sang bên Úc mà loan truyền lòng thương xót của Chúa. Vì những người trẻ ngày hôm nay, thưa anh chị em, cho con đi du học mà chưa hết lớp 12 rất là nguy hiểm, vì đứa bé nó sang đó với biết bao nhiêu những cám dỗ, biết bao nhiêu những cái thử thách, dễ rớt đài lắm. Chỉ lo học mà chả biết đạo nghĩa gì đâu, chỉ lo học, có khi học cũng chẳng lo học mà lo ăn và lo chơi nhiều hơn. Cho nên cô ấy đến đây, cô ấy tạ ơn Chúa cũng là một cái điều rất là đúng, chứ không phải là một cái chuyện bình thường. Đây, gửi tặng cho cô cây quạt như mẹ đến với Chúa nha.
Con còn cháu Nguyễn Khánh Duy, con nhà con ạ, từ con số 0 mà bây giờ con được đỗ đại học cha.
Rồi, hallelujah. Rồi, xin mời cô về chỗ, nói nhanh nhanh cho người khác. Mong.
Dạ, con thưa cha Chúa và cha và cộng đoàn, là con là Nguyễn Thị Lan, là con ở Nam Định ạ. Con ở giáo phận Bùi Châu và giáo hạt Phú An ạ. Dạ, con là người đạo Phật ạ. Dạ, con 55 tuổi ạ.
Ơi, cho một tràng hoa tay hơn một người. Lúc mà cô giới thiệu lúc đầu thì mình tưởng là công giáo, gọi giáo phận Bùi Chu, mà con lại là người đạo Phật.
Dạ thưa cha, tháng 6 2018 con bị lâm bệnh sơ gan ạ. Giờ con đi khám, bác sĩ bảo con là bị sơ gan ạ, và bị đau mạch máu não và viêm xoang mũi ạ. Dạ con khi con về thì là được người bạn, anh chị đồng nghiệp cùng đồng nghiệp với con cho con cái địa chỉ để đến với lòng thương xót của cha. Thì là anh chị đó cho con tặng cho con một cái quạt, là trên cái quạt đó là có cái địa chỉ của cha. Thì con cũng là nhờ xe ôm để tìm đến nơi giao điểm tin mừng. Là con xin con ở đấy một tuần, và hàng ngày là con đến con cầu nguyện lòng thương xót và cha đặt tay cho con. Khi sau một tuần con về thì là cứ là hàng tuần là thứ tư là con đến để ra điểm tin mừng để con cầu nguyện và con để cha đặt tay. Xong là sau 2 tháng, 1 tháng con đi khám thì bác sĩ vẫn bảo con là xơ gan nhiễm độ 2 và vẫn bị đau mạch máu não, viêm xoang mũi. Xong đó con về con cứ đi cầu nguyện Chúa, con không mua thuốc. Sau đó là con tháng thứ 2 con đi khám thì bác sĩ bảo con là đã hết bệnh. Khi con về thì anh em hàng xóm bạn bè cứ bảo con là lúc này đức tin, không tin. Thế rồi sau tháng 10 vừa qua này thì con về Bắc, thì con có công việc, con về thì con ra bệnh viện Bạch Mai con khám. Thì con CT não và khám tất cả hết 5 triệu tiền khám mà con tất cả bác sĩ bảo là con không còn cái bệnh gì nữa ạ. Con cảm ơn Chúa, con tạ ơn cha và công đoàn ạ.
Sao con biết được giáo điểm tin mừng con đến đây?
Thưa cha, khi con đâm bệnh thì con buồn bã lắm, thì con bảo là thôi con bị bệnh ung thư thì thôi con về con để con hưởng thọ được chút nào. Thì anh em bạn đồng nghiệp với hai vợ chồng anh bạn ấy là ở bên công giáo thì anh chị cũng đã đi giáo điểm tin mừng về động viên con là thôi bà cứ đi xuống giáo điểm tin mừng đi, bà tĩnh tâm ở đấy một tuần và cầu nguyện rồi Chúa ban ơn cho bà đấy. Thế là con nghe tiếng anh ấy là ngày mai con cấp tốc con đi luôn. Dạ con quá là vui sướng cha. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và một phần nữa là con xin cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng về nghe tiếp lòng thương xót Chúa nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để chị biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa nha. Rồi xin mời người kế tiếp. Hôm nay Chúa cho thêm một người bại tay nữa đang đến trước mặt chúng ta. Chúng tôi thấy ở đây một cái điều lạ lắm là bài tin mừng nhiều khi có những cái chủ đề gì đó là Chúa lại cho y như là một cái mục đích đúng y như vậy, làm cho người ta đôi khi người ta bảo sao mà nó có sự trùng hợp kỳ lạ thế, và người ta vinh nghi rằng đó là cái sự sắp xếp. Ai sắp xếp? Nói ai sắp xếp? Đây là một người bại tay, một người bại liệt. Tới đây thì người thứ hai đây, thưa anh chị em. Rồi ông Đực tên là gì?
Dạ con tên là Nguyễn Hữu Biên, năm nay 63 tuổi. Con tức là thờ cúng ông bà, tức là
cho chào hóa thành cho một người ngoại đạo thờ cúng ông bà đang đứng trước mặt chúng ta để làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Con ở Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu. Con vì hoàn cảnh gia đình cho nên con 46 năm nay có một cái bệnh trĩ, tức là 46 năm nay không có tiền chữa trị, bây giờ đến với lòng thương xót Chúa mà Chúa chữa lành cho con là bệnh thứ nhất.
Nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 63 tuổi.
63 tuổi mà 46 năm bị bệnh trĩ mà vì nhà hoàn cảnh nghèo không có tiền chữa trị. Chúng ta biết là người ta quảng cáo thuốc bỏ, ai đau khổ vì bệnh trĩ, bị bệnh trĩ mới biết nó đau khổ như thế nào, nhất là lúc ngồi thì nó đau lắm, thưa anh chị em. Mà 46 năm chịu đựng như vậy chỉ vì lý do là nghèo không có tiền, và ông ấy đã đến đây và Chúa đã cất căn bệnh 46 năm căn bệnh đau khổ vì bệnh trĩ cho ông ấy, mà lại là một người là không phải là đạo công giáo. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai
là con bệnh đó, bệnh thứ hai là bệnh tức là gai cột sống 3 năm cùng được Chúa chữa khỏi. Và bệnh thứ ba là con bị bệnh viêm xoang 2 năm cũng được bấy vua Chúa chữa khỏi. Còn bệnh thứ tư là con bị tai biến mà con hiện nay cũng là chữa được, có tà Chúa chữa cho được 80% rồi.
Lúc bị tai biến thì ông bị như thế nào?
Là con bị liệt nửa người rồi, tức là lên từ 2017 thì là con đến tới giờ này là được 2 lần thì được Chúa ban ơn cho là giờ được con bệnh tình trong người con cũng được 80%.
Hallelujah. Ai là người dẫn ông đến với giáo điểm tin mừng làm xong biết ông đến đây để được Chúa chữa lành những căn bệnh nan y như vậy?
Dạ thưa cha, con có một ông tức là ở cùng xóm, tức là ông bà và ủi quần áo, ông cũng người Nam Định, ông ở cái đạo công giáo, ông đi về ông cũng nói chuyện cùng ông rồi có con cũng đi lên đây mua cho một cái máy, về con nghe được một tháng thì con có lòng tin rồi là sau là con cháu ơi, con dẫn con đi lên đây thì con lại tự nhiên con lòng tin là bệnh con cứ khỏi từ từ.
Anh xem thấy nãy giờ ông có hành động gì, anh xem thấy không? Thấy không? Có làm gì? Vâng, ông cứ nắm cái áo mà nắm ngay vào áo mà có ảnh lòng thương xót Chúa, ông cứ nắm là những anh chị em ở đằng sau hay xa không nhìn thấy, và nói xong rồi mới buông ra. Và ta thấy một cái người mà nắm chặt lấy gấu áo Chúa, một cái người nắm chặt lấy lòng thương xót Chúa mà tuyên xưng mà Chúa đã chữa mình những căn bệnh nan y như vậy đấy, mà một người lại không phải là người đạo Công giáo. Ông có mấy 300 bài giảng chưa?
Có chưa?
Dạ chưa.
Rồi đây gửi tặng cho ông nhé. Xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi xin mời một người anh chị em khác lên để chia sẻ làm chứng cho Chúa. Mời mời cô. Tên gì?
Con tên Hứa Thị Hệ ở Cà Long Nô. Rồi con cưới nhau được 9 năm rồi mới có con. Rồi đi tốt thấp nơi rồi mới có được một đứa con gái, bây giờ mong có một đứa con trai rồi. Rồi cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi con bệnh rồi.
Rồi anh chị em nghe được không ạ? Con tên là
tên Hứa Thị Hệ Cờ Long Nô.
Cờ Long Nô. Là người gì, người dân tộc gì?
Người dân tộc Nùng.
À đây là người dân tộc Nùng. Cho một tràng pháo tay. Một người dân tộc Nùng, Cờ Rông Nô, người dân tộc Nùng. Bao nhiêu tuổi?
40 tuổi.
40 tuổi. Rồi đạo gì?
Đạo Phật.
Đạo Phật. Rồi lấy chồng mấy năm?
Lấy chồng 9 năm.
Rồi 9 năm rồi không có con, đúng không?
Đúng.
Rồi đến đây cầu nguyện được có con.
Không phải.
Đến sao?
Em đi tìm thuốc khắp nơi rồi, Chúa thấy ở thuốc ở trên trời, thấy hai vợ chồng đi tìm thuốc khắp nơi rồi mới có. Rồi Chúa ban cho hay là gì con cũng không biết nữa, có một con gái. Rồi bây giờ con lại ơn thứ hai, cảm ơn Chúa. Ơn thứ hai là bệnh tim. Con lại bệnh tim rồi, thần kinh hay bị ngất. Rồi đi về, đi làm về rồi hay ngất, rồi chồng lại bỏ chân bỏ tay rồi mới tỉnh lại. Rồi bây giờ con có một chị dạ có rút rồi làm công ở gần nhà con, rồi nó bảo đi ra điểm tin mừng đi, đi cầu xin Chúa, cầu xin cha rồi có khỏi bệnh, rồi cái khỏi bệnh rồi đàn ta an toàn rồi. Rồi cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, bây giờ 100% rồi, khỏi 80% rồi.
Một người dân tộc Nùng, đạo Phật Cờ Rông Nô, và hiếm muộn 9 năm vì đã có được một đứa con. Đời những căn bệnh tim gan phèo phổi, và bây giờ nó bảo là đến cầu nguyện, rồi giờ đã được khỏi 80% rồi. Thì có Cờ Rông Nô bây giờ có tin vào Chúa không?
Có.
Tin nhiều không?
Có.
Có đọc kinh không?
Con thì có một kinh, biết một kinh thôi, con không biết nhiều. Kinh vì khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới ạ.
Rồi tặng cho Cờ Rông Nô một cái máy nhé. Cờ Rông Nô có máy nghe chưa?
Có mà chỉ tặng có mặt con mặt có ai, nhưng mà chồng con nghe cả đêm.
À bây giờ chồng nghe cả đêm không cho vợ nghe. Bây giờ vợ một có cái máy, vợ có nghe không?
Có.
Có cho chồng nghe không?
Có. Bây giờ có một em giao cũng chưa có con, cưới được 7 năm rồi, bây giờ cũng đi cùng em, đi cùng con, nhưng mà không dám làm chứng ạ. Rồi bây giờ mong Chúa cha cầu nguyện cho, rồi nó bảo xin mất cái đài ạ.
Rồi, cuối cùng nó xin được cái đài. Rồi. Rồi nhé, rồi Cờ Rông Nô về chỗ nhé. Rồi. Rồi xin mời. Rồi mời mấy anh thanh niên, rồi mời anh lên đây. Cờ Rông Nô. Rồi anh được ơn gì của Chúa?
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn, con được một ơn thì Chúa cho con bỏ được ma túy ạ. Vâng.
Anh dính vào ma túy, anh bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con tên là Đa Minh Bùi Văn Hạ, năm nay con 30 tuổi ạ. Con nghiện ma túy được tính là 6 năm ạ. Vâng. Mà con thì đi cai nhiều lắm, mấy lần rồi mà không bỏ được. Và cuối cùng là con về con cai nhiều quá, con cũng ý chí lắm mà lúc đấy làm sao mà cái sức khỏe của mình nó không thắng lại được. Đến khi mà đợt vừa rồi con lại đi cai một lần nữa thì ở nhà rồi chị với lại mẹ anh chị em nhà con ấy cầu nguyện cho con, rồi tự nhiên là con lần này con về là con thấy cũng có anh em rủ chơi mà con không chơi nữa, tự nhiên lúc đấy con xa anh luôn, bảo không chơi nữa đâu, mày đừng có rủ nữa, nào rủ là tao đánh đấy, con nói thật vậy. Và tại vì ở nhà thì con cũng giữ lắm đấy, chơi là con chơi, con không chơi thì đừng có rủ đấy, nên là đợt vừa rồi con về rất nhiều người rủ nhưng mà con lại không chơi nữa. Nay thì con mới vào Bắc vào đây được 2 ngày thì con với lại chị con với em con lên đây thì đúng thật với cha là con cũng đang còn
vướng. Con đã xưng tội chưa?
Dạ con xưng rồi ạ.
Rồi, hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Anh nắm chặt lấy Chúa nha. Và đúng, nếu mà một người đã được khỏi rồi mà dính lại với bạn bè cũ là chỉ có chết thôi. Cho nên phải dứt khoát như vậy. Thằng nào rủ anh cứ sơi nó cho tôi. Chứ anh mà để nó là chết đó. Nhớ các bạn như vậy là nguy hiểm vô cùng. Nó là ma mà. Cho nên ma nó tìm mọi cách là nó quyện lại với mình. Cho nên đã giết rồi, Chúa bảo nó cầm cây thì đừng ngoái lại nữa. Phải dứt khoát như vậy để kẻ chết chôn kẻ chết đến mức độ như thế. Cho nên là đứa nào không có bạn bè nào thân cỡ nào thì thân, cứ dứt khoát đến là sôi luôn. Giống như các anh bạn nào đến cầm cái dao đó, nhớ không? Với cái máy, một là mày nghe máy hay là để lại cái tay. Chứ còn không có chuyện mà hút sách gì ở đây cả. Anh phải dứt khoát như vậy, đúng không? Rồi có máy nghe giảng chưa?
Dạ thưa cha, có chị con thì cũng đưa, chị con ở trong Biên Hòa thì cũng đưa gia đình vào đây thì cũng cho con đấy ạ.
Rồi xin Chúa chúc lành cho anh bạn. Rồi hallelujah. Rồi xin mời cô.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Teresa Nguyễn Thị Kiều Trang. Con ở tiểu bang Texas ở bên Mỹ. Con được rất là nhiều ơn, nhưng mà ơn thứ nhất là ơn đại trọng của con là con được đến đây được làm chứng cho Chúa và tạ ơn Chúa và được thấy Chúa tại đây. Con ước ao đã 3 năm con đến đây rồi mà con chưa được bước chân lên đây, và hôm nay chính lòng thương xót Chúa đã cho con lên đây. Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha và con tạ ơn cộng đoàn. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai là con đã bị bệnh trầm cảm, sau đó con bị bệnh suy nhược cơ thể, bị bệnh tim vào tháng 7 2017, và con đã gọi cho cha từ bên Mỹ về, con gọi mãi con mới được cha nhận lời, và con cầu xin cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và khi con cứ phó thác vào đài 500 bài giảng của cha và con đã được chữa lành. Khi con đi vô bác sĩ cứ cho con uống thuốc thì con đem về 3 lần như vậy, mà cứ mỗi một lọ là bác sĩ cho con một tháng, nhưng mà con chỉ uống có đúng một viên. Khi uống viên thuốc vô thì người con đó, nó cứ mệt, nó càng mệt thêm và không ngủ được. Nhưng mà khi con nghe được bài giảng của lòng thương xót Chúa của cha thì tự nhiên con ngủ được, và nay con đã được chữa lành. Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Hết chưa?
Ơn của mẹ con cách đây 10 năm.
Rồi, đây vì không có thời giờ, ta gửi tặng cho con cái máy, cái ảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, số xuân yêu thương. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là máy nghe giảng lòng Chúa thương xót.
Để cho người khác.
Con cầm về, con đi loan truyền cho mọi người. Con rồi, đây là đề can Đức Mẹ lòng thương xót và Chúa Giêsu, móc khóa trắng chuối. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Đem về Mỹ, đem về Mỹ để đi loan truyền cho mọi người lòng Chúa thương xót.
Ngoại đạo tới đây và ơn cuối cùng là con đã đem được một đứa cháu dâu người ngoại đạo ao ước được tới đây, và bây giờ cháu ngồi ở đâu ở dưới đó đó, và con tạ ơn Chúa.
Bởi vậy con tặng cái máy này cho đứa cháu dâu ngoại đạo của con nha. Rồi xin mời bà cụ. Rồi mời anh thanh niên dẫn bà cụ đến đây. Đây là David với Goliath. bà được hơn gì?
Con kính thưa cha, con chào cộng đoàn. Tên con là Trần Lý Thích. Con 78 tuổi.
70 mấy?
78 tuổi ạ.
Rồi.
Con ở Sơn Vi, Lâm Sao, Phú Thọ. Con ở họ Sơn Vi, xứ Lôn Lực, địa phận Hương Hóa. Con được nhiều ơn quá, thì con chỉ xin ba ơn thôi. Thì để cho văn tắc chẳng có dạy của chồng. Thầy cha con ơn thứ nhất là con từ năm 16-15 tuổi thì con lắm bệnh quá. Con bị sỏi mật, sỏi gan, sỏi thận, đại tràng, dạ dày, u gan, u lê thận. Thế thì con cứ sốt lên sốt xuống. Con sốt cứ một tháng nào con đi lên viện thì con cứ sốt nóng 42 độ. Sốt chết thì con cứ đơ người lên đấy. Thế là con bị chết đi chân lại. Thế thì con cầu xin Chúa thần trên đêm xin ngày thì Chúa cũng nâng đỡ con trên mãi lên năm này. Con đeo điểm tin mừng thì con xin cha lên lên cho cha để cha nhận lời con. Cha bảo để cha cầu nguyện cho con 3 giờ đến 5 giờ, thế là con khỏi biến, con chả phải đi viện nữa mà con
khỏi biến. Đó là ơn thứ nhất. Rồi sao nữa?
Con thứ hai, con lấy chồng gần Bến Lương, thế là con làm được làm phép cưới. Thế được 2 tháng thì nhà con đi công tác, xong chuyển đi bộ đội. Xong được 40 năm, con lấy nhau được 55 năm rồi. Thì nhà con lại đi công tác bộ đội 40 năm. Thì con về thì con vẫn là cứ cầu nguyện, con là người gốc đạo. Thì con vẫn cứ đầm thị với Chúa, cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện lòng lương xót Chúa. Và con đọc trường ngoại trấn lại hạt Vân Côi. Suốt ngày thì Chúa cũng ban ơn cho con. Thế thì xong rồi con mới đi lễ. Thì chồng con về rồi con trả cho con đi. Chồng con lôi con lại. Thì con bảo là nếu mà anh cho không cho tôi việc gì thì tôi xin nghe. Thế ông cho không cho tôi đi lễ thì không có việc tôi nghe cả. Thế thì mãi lên sau này em gái con đi vào Đông Tài. Thì con mới gửi mua cái đài. Thế thì con cho nhà con nghe. Con được 4 đứa con thì 2 đứa thì lấy chồng bên Công Giáo. Còn 2 đứa thì con trai con gái của con thì nó chồng bên Lương. Thế thì nó theo bố nó không tin vào Chúa mà nó cứ đầu cổ lắm. Thế bây giờ nó nghe cái đài. Thì bây giờ các cháu và chồng con cũng phải tin cho Chúa. Thế mà bây giờ cứ con đi sao con đi lễ nào con đi. Nên con đọc kinh từ 3 giờ sáng 3 ngày con đi lên thờ sớm trưa chiều. Con đọc 3 lần dòng chuỗi thương xót. Thế cũng chả bảo con nào cả mà.
Là ông chồng mà 40 mấy năm là cứ cấm bà ấy đi thờ đi lễ. Còn bây giờ bà vô để bà ấy khấn, bà ấy mua cái đài về cho ông nghe. Bây giờ thì bà muốn đi đâu thì ông chả nói năng gì cả. Đi đọc kinh ấy. Rồi ơn thứ ba.
Thứ ba thì con đi mổ ở 4 lần. Thế con cắt mất mật, cắt mất ruột. Thế thì Chúa vẫn ban cho con được khỏe. Thế con đi mổ thì con lên bệnh viện con xem cái bệnh phổi lên này. Thế con bị chết luôn. Thế thì bác sĩ mổ con thì không có lấy được sỏi của con nữa. Bác sĩ 7 ngày con bị chết ra đấy rồi. Thì 8 ngày con tỉnh dậy. Thì bác sĩ bảo hôm nay tôi mới xuống thăm bà được. Bà khỏe rồi thì tôi mừng bà, tôi chúc mừng bà. Tôi mổ bà nhưng mà bà đi bịch quá. Tôi tưởng bà chết rồi. Thế nhưng mà bà sống lại thì tôi mừng. Thôi thì cảm ơn Chúa. Thế là con về. Thế là con được thời gian thì tôi mẹ cho con khô khỏe. Thế là con đi về thì ai bảo con là bà được ơn Chúa nhiều quá. Với bà là thiên thần đấy. Thế nào bà là trông khỏe thế. Thế con trả ơn Chúa.
Hallelujah. Bây giờ bà muốn tặng cho ông nhà cái gì? Bà muốn tặng cho ông nhà cái gì?
Quay lại con có con cho ông nghe xong. Vậy con cho người ta mượn, cho lưng chân mượn. Vậy con lại xin cha, con lại cho người ta mượn.
Rồi xin cha cho người ta mượn. Rồi đây gửi tặng cho bà nhá. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Đây là tặng cho bà cây quạt nữa. Vậy bà quạt cho ông được không? Bà có quạt cho ông bao giờ không?
Có ạ. Vợ có ạ.
Ông có quạt cho bà không?
Không ạ.
Rồi mời bà về chỗ. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh một anh thanh niên quá cao đứng một bà cụ rất thấp mà vẫn đến đây, vẫn là con cái của Chúa. Cho nên đối với giao điểm tin mừng, đối với lòng thương xót Chúa, chẳng có gì là cao, chẳng có gì là thấp, chẳng có gì là giàu, chẳng có gì là nghèo, chẳng có gì là sang là hèn. Vì tất cả chúng ta đều là anh em với nhau, và đó là hiệp nhất trong lòng thương xót Chúa. Anh bạn được ơn gì?
Dạ thưa cha, là con thưa Chúa, thưa cha và thưa cộng đoàn, con là Giuse Lê Xuân Khoa ở giáo họ Thanh Long xứ Nỗ Lực và giáo phận Hưng Hóa, con là đạo theo ạ. Và con chỉ dám nói hai cái ơn chính của con. Cái ơn thứ nhất là con được quay trở lại với Chúa. Cái ơn thứ hai là con được đoàn tụ với gia đình. Và thưa cha và thưa cộng đoàn, là con đã bỏ Chúa 3 năm. Con và con đồng thời là con bỏ rời xa người vợ của con để đi theo một người phụ nữ khác, và người vợ con ở nhà luôn luôn cầu nguyện cho con, và con đã được trở về với Chúa và trở về với gia đình vào đúng đêm Giáng sinh năm 2016, và con cũng lên đây để được làm chứng để lòng thương xót của Chúa.
Anh cho mọi người chia sẻ cho mọi người biết là 3 năm anh đã bỏ Chúa, nhờ đâu mà anh được quay trở về với Chúa?
Dạ, kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn, con đã bị ma quỷ cám dỗ, lôi là gia đình con lôi về. Có những lúc con mặc một cái quần đùi và một cái áo cọc, con cũng đi, gia đình con lôi về cũng rất là nhiều lần, và vợ con thường xuyên ngày nào cũng đến vào nhà thờ cầu nguyện để cho con được quay trở về với Chúa và quay trở về với gia đình ạ.
Nhờ đâu mà anh được quay trở về, cuối cùng thì do đâu?
Dạ là do là vợ con cầu nguyện lòng thương xót của Chúa hàng ngày để con quay trở về. Và bây giờ con cũng, lúc mới về thì con cũng còn nói với vợ con, bảo là vợ con cũng thường xuyên đi lễ, con bảo là đi lễ làm cái gì, được ơn ích gì. Thế nhưng cũng qua cầu nguyện và cũng dần dần là đúng vào ngày Chúa phục sinh là con được đến xưng tội cha, và con được quay trở lại với Chúa. Và hôm nay đến đây con làm chứng cho Chúa
ạ. Thưa anh chị em, đây là trong rất nhiều hoàn cảnh gia đình bây giờ là người ta bỏ Chúa để mà chạy theo một bóng hình, thì cũng có nghĩa là người ta bỏ vợ, bỏ con để chạy theo cái bóng hình đó. Rồi cái người phụ nữ đó thì bây giờ thì còn cám dỗ anh, và anh còn bị dính lại nữa hay không?
Dạ không ạ. Từ ngày con xưng tội là con không bị cám dỗ nữa ạ. Và con cũng xin làm một chứng nữa, đó là con đưa hai vợ chồng của bên đạo Phật cũng là ở cùng với xóm mà con vào đây, là bà bị ung thư gan, mà trước khi vào đây là bà ngày nào bà cũng rất là đau rất là khó chịu và cũng không ăn uống được. Thế mà con đưa bà vào đây là từ chiều hôm kia, và đến chiều hôm qua là cha đặt tay, và sau đặt tay 15 phút bà không hề đau đớn một cái gì. Và tối hôm qua về bà ngủ rất ngon, mọi tối là bà không ngủ được, bà rất là đau. Và sáng hôm nay bà ăn được một suất cháo, xong khoảng 10 giờ bà lại đói, bà lại ăn được một suất cơm như người bình thường nữa. Bà vào sáng nay bà dậy bà ngủ sướng quá, bà sang bà 4 giờ, hơn 4 giờ bà tỉnh dậy, bà sang nói với thông đoàn, bà bảo là dê, bà bảo tối qua bà ngủ ngon quá, bà thấy sướng quá, bà kia bà áo vàng ạ.
Vâng, mời chị lên đây cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Vâng, chị tên là gì?
Con xin thưa cha và con xin Chúa và xin cả cộng đồng, con cho phép con nói là con bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối ạ. Thì con thưa cha là con mắc bệnh là con phát hiện ra là từ tháng 3. Thế đến bây giờ thì con đi viện thì đến tuần trước nữa thì con đi viện thì đến những cái mạch của con là nó vỡ hết chà, thì bây giờ cứ lấy viên cái là nó nát, bây giờ thâm tím hết cả hai tay vào. Bây giờ về nhà thì là con chỉ có nằm, không nằm được mà chỉ có quận chăn tròn, mà con chỉ hụ vào đấy là nằm hàng đêm mà ngày cũng toàn thế chà. Thì một hôm thì hai vợ chồng cháu Khoa lên chơi thì cháu cũng nói là bà ơi, bây giờ bệnh của bà thì con đưa bà vào Chăn Long. Thì con cũng phấn khởi, con mừng quá. Thì con bảo là thế bao giờ con đi? Thì cháu nó bảo là mùng 2 Tết. Nhưng mà vợ cháu Khoa nói là nếu mà đến mùng 2 Tết thì sức khỏe của bà nó càng ngày kém đi. Thì đến sáng hôm sau nữa thì thấy cháu điện về là bà ơi, con thay đổi chuyến đi rồi. Thì đến
lúc con đến đây thì sao?
Lúc đến đây thưa cha là con từ nhà tôi vào đây đến nỗi cả gia đình nhà con lo đi, con đi máy bay thì sợ không chịu nổi. Nhưng mà chồng con và các cháu ở nhà quyết định cho con đi. Vì cũng gọi anh em đến là bàn nhau như thế nào xem là cho đi hay không. Thì anh em đến thì chồng con cũng nói là như thế. Các anh em
rồi đến đây rồi sao? Rồi đến đây thì sao?
Vâng, đến đây thì từ hôm con vào đến tối thứ hai, thì đến thứ ba con vào đây thì con vẫn cứ đau bụng quằn quại, mà nó rát nó đau. Thì đến lúc cha đặt tay vào thì quãng độ 15 phút thì con ra ăn hết một bát cháo chả. Đấy, thế này. Vâng.
Đau là hết đau luôn.
Vâng ạ, bây giờ là hết đau luôn ạ. Vợ nhà con lại ăn được, bây giờ con đang đói ạ.
tôi tặng cho chị cái máy ăn cho nó đỡ đói. Đây, tặng cho chị cái máy 300 bài giảng nha. Và gửi tặng cho anh cái đề can Chúa Giêsu và Đức Mẹ để anh bám chặt lấy Chúa. Và đây là cuốn tập san Hiểu Mẹ Đến Với Chúa, Số Xuân Yêu Thương Bác Ái. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để anh tiếp tục làm công việc là đi loan truyền lòng thương xót Chúa đến cho những người khác nữa. Thưa anh chị em, vì không có còn giờ, có mời hai bạn trẻ lên đây tí xíu, mỗi người bạn lên nói tí rồi. Đây, cô nào? Đứng đây đứng con, mau hai đứa lên đây, mỗi đứa nói xíu được ơn gì con.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Nhài, con 28 tuổi, hiện con đang ở giáo xứ Bến Đá ở Vũng Tàu. Dạ, con đến đây là làm chứng cho chị gái của con. Là chị gái của con là Maria Nguyễn Thị Phượng, năm nay 34 tuổi. Chị con là mang bầu em bé thứ ba được 3-4 tháng, là chị con đi siêu âm nè. Em bé có vấn đề là em bé bị dày ruột, nếu sanh em bé thì có khả năng dị tật cao. Và hơn nữa là chị con bị virus viêm gan B. Nếu mà nơi sanh em bé là phải bỏ thai luôn ạ. Mà bác sĩ là khuyên người nhà nên bỏ thai luôn, mà gia đình và chị con vẫn quyết định giữ lại. Và nên cả gia đình chúng con đã lên đây rất là nhiều lần và được cha và cộng đoàn cầu nguyện. Là chị con sanh em bé được 2 tháng rồi ạ. Là đi khám cho em bé thì hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh ạ.
Rồi, còn con.
Con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con tên là Maria Lê Thị Bảo Yến, con ở Hà Nội và con 24 tuổi ạ. Cách đây 3 tháng thì con phát hiện ra là con bị ung thư gan giai đoạn 3, và trong gan của con có chục cái khối u cả bên trái và cả bên gan phải. Và con đi 4 bệnh viện thì mới có một nơi nhận chữa cho con, tại vì bệnh quá nặng. Và cái chỉ số ung thư của con nó lên tới 120.000, trong khi chỉ số của người bình thường chỉ là dưới 7. Thế nên là các bệnh viện đều rất là nhìn thấy cái bệnh án nó đều rất là sợ và không có nhận chữa. Thế cuối cùng thì sau một tháng con nhập viện, và ngày nào con cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và bố chồng con cũng đã vào đây. Sau một tháng đến lúc con ra viện thì con cũng vào đây để được cha đặt tay. Và đến lúc con đi khám lại thì chỉ số ung thư của con đã giảm từ 120.000 xuống còn 1.600 ạ. Và khi tiếp theo nữa đó là ơn của chồng con là được quay trở lại ạ. Anh ấy bỏ Chúa 6 năm và kèm theo đó là khi con lấy anh ấy thì anh ấy đã bỏ Chúa rồi. Thế nên là con là người ngoại đạo nên con cũng không có theo, con không có tin gì cả. Đến nhà của chúng con còn không có bàn thờ, và bố mẹ có gửi ảnh tượng Chúa thì con không có treo. Mà con bỏ lễ Chúa Nhật, bố mẹ giục đi thì bọn con đi ra ngoài, nhưng mà bọn con trốn đi chơi. Thế nhưng bây giờ thì hai vợ chồng con đều đã quay trở lại với Chúa và chúng con hết sức tín thác vào Chúa. Mặc dù bây giờ bệnh của con chưa khỏi hẳn, nhưng con vẫn kiên nhẫn và tín thác vào Chúa.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho mỗi cô bé một cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha. Đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây tặng cho cô tấm ảnh lòng thương xót Chúa, tấm ảnh to đó, mà cô đã hạ xuống biệt, cô phải treo lên để tôn vinh lòng thương xót Chúa đã cứu cô, cứu chồng của cô từ bóng tối của sự chết sự dữ đến với lòng thương xót Chúa là ánh sáng. Hallelujah. Rồi xin mời hai cô về chỗ. Tiếc là vì không còn chỗ, không còn giờ nữa. Cô này lấy gì? Rồi, mời cái cô này. Cô này tên là gì?
Tên con là Hờ Đêm.
Gì?
Hờ Đêm Con.
Hờ Đêm Con.
Con là người Ede.
Người Ede. Chúng ta cho một tràng pháo tay người dân tộc Ede. Lúc nãy có cô Cờ Rông Nông, người Nùng, còn đây Cờ Rim Hóc là người Ede. Bao nhiêu tuổi?
Con 49 tuổi.
Đạo gì?
Con đạo Khọp.
Đạo Phật.
Con đạo cũng chào. Tên thánh con là Maria.
Rồi. Đạo tên thánh là Maria. Rồi. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con xin Chúa và Cha và con đoàn.
Được ơn gì?
Con ơn của con là con bị bệnh tim năm 2017. Bác sĩ nói cho con phóng trừ được, cho con về nhà.
Chết.
Chết. Bác sĩ nói con chết.
Rồi bác sĩ nói con chết năm 2017 con bị bệnh tim. Bác sĩ đã bảo đem về nhà để chết. Rồi có chết không?
Lúc đó hai mẹ con của con chưa biết trả lòng.
Sao nữa? Rồi sao?
Bác sĩ cho nộp tiền 80 triệu mổ. Con nói con của con nói không có tiền. Bác sĩ nhà gia đình của con cũng khổ. Bác sĩ nói
rồi ai chữa cho con? Rồi cuối cùng sao?
Chúa.
Rồi Chúa đã chữa cho con. Hallelujah. Còn gì nữa?
Ơn thứ hai, chồng của con đó, năm 2017, năm 2018 cỡ bạc đánh số đề. Còn lúc nào cũng khóc thưa cha, còn lúc nào còn cũng cầu nguyện cho Chúa. Còn chồng của con đi 2 lần rồi trả lòng. Tháng 10 chồng con đi á, tháng 11 con đi lần thứ 9 rồi là.
Đi đâu?
Con nói cho chồng của con, lúc đó đánh cơ bạc đó, công an bắt lấy cả xe luôn á. Công an nhốt xe đã 3 tháng, hai mẹ con đi nhận xe, công an phạt 2.7 triệu. Con nói cho chồng của con bỏ đành số đề đi, bỏ đành cờ bạc đi xin tội đi, không chịu để. Vừa lại đi trả lòng 2 lần rồi, thường xuyên đi lễ rồi.
Đi trả lòng 2 lần rồi, đi lễ rồi, cờ bạc bỏ luôn rồi hả?
Dạ.
Rồi bỏ luôn cả cờ bạc số đề và đi lễ rồi, lên trả lòng 2 lần rồi là được khỏi. Hallelujah. Đây là cái lời chứng của một người dân tộc ED, rất là đơn sơ, rất là hồn nhiên. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng, con có chưa?
Bữa trước thì con có rồi cha. Ai người ta con sao chị em của con mượn người ngoài đạo, người này mượn 3 tháng, người này mượn 4 tháng nghe. Ai cũng mượn hỏi chị có sổ trả lòng không, có ai người đi lấy xe.
Vâng, cô hôm trước có một cái máy mà người ta mượn, người thì mượn 3 tháng, người 4 tháng, tôi cho luôn cô 3 cái luôn để cô muốn cho hay mượn để cho. Nữa không? Lấy nữa không?
Con cảm ơn cha và Chúa và cộng đoàn tiếp tục cổ nguyện cho con.
Lấy nữa không?
Lấy nữa, con cho con lấy, con cho người khác.
Rồi, lấy không hết để cho người khác, cho luôn, còn một cái cuối cùng cho luôn này đây. Đấy, rồi, tặng cho cô, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, xin Chúa chúc lành cho cô. Và bây giờ mời anh chị em, chúng ta rất rất tiếc là mai anh chia sẻ giùm nhé. Nhưng anh chị em còn lại đó, vui lòng ngày mai, chiều mai 5 giờ nhé. Nhớ không ạ? Nha, chiều mai 5 giờ, vì bây giờ không còn giờ nữa, hết giờ. Chiều mai 5 giờ nha. Rồi, mấy anh chị em đã thông cảm dùm vì không còn thời giờ. Rồi, xin Chúa chúc lành cho những người anh chị em của chúng ta. Và bây giờ mấy anh chị em chúng ta thinh lặng để mấy anh chị em ngồi xuống và chúng ta thinh lặng. Anh chị em trả lời: lòng thương xót Chúa giết người hay cứu người? Lòng thương xót Chúa bác ái hay hận thù? Lòng thương xót Chúa tha thứ hay ghen ghét? Lòng thương xót Chúa quảng đại hay ích kỷ? Lòng thương xót Chúa vui vẻ hay buồn phiền? Lòng thương xót Chúa hạnh phúc hay là bất hạnh? Hallelujah.